vậy thì bổn phận
vợ
đối với chồng thì như thế nào?
Xin đáp.
Hãy bày tỏ lòng thương chồng,
sắp đặt nhà cửa ngăn, niềm nở với phát hứa, tức là bạn của chồng. Không ta nên cần thì khéo léo và siêng năng trong mọi.
Xin hỏi, nhưng điều răn này Đức Phật dạy.
Xin thưa,
những điều này quý vị
nên tìm cuốn kinh
Thi ca la việc
Đức Phật đều có dạy rõ ràng
ở trong đó. Xin hỏi,
sư phụ có giúp con người đạt đến hạnh phúc tương lai hay không?
Xin trả lời, trong kinh Pháp Cú có dạy đường này dẫn tới sự giàu sang, bố thí, đường kia đưa đến cảnh giới niết bàn, an lạc. Xin hỏi, phải chăng điều đó ngụ ý không người giàu nào có thể tu tập đạt tới niết bàn? Xin đáp, vấn đề ấy tùy thuộc vào điều mà người tu hành ưa thích như thế nào. Nếu họ biết dùng của cải dư thừa cho việc phúc lợi của nhân loại, biết giúp đỡ người khốn cùng, biết giúp đỡ kẻ bị áp chế và ngu dốt thất học, thì sự phú quý giúp cho người có của giàu sang thành tựu vô lượng công đức. Xin hỏi, nếu ngược lại thì sao? Xin đáp, nhưng nếu một kẻ giàu sang mà lại có tham đắm và cố tình tích trữ vô số tiền bạc để tạo tài sản riêng cho mình, điều ấy làm người đó mất đạo đức và có thể xúi dục cho người đó tạo nên tội lỗi, rồi họ sẽ gặp tai họa trong đời này và sẽ gặp ác quả cũng như tất cả những cái gì xấu xa sẽ đến với họ trong một kiếp sau. Xin hỏi, kinh Pháp Cú dạy thế nào về vô minh? Xin thưa, vô minh là vết nhơ cẩu bậc nhất trong các vết nhơ mà có người đã tự bối vào mình. Vậy thì trong kinh Pháp Cú dạy thế nào về hành động bất thiện đối với kẻ khác? Xin đáp, đó là thấy lỗi người thì dễ, thấy lỗi mình mới là điều khó. Lỗi người ta lại cố tâm phanh phui, tìm như tìm thóc lẫn ở trong gạo. Còn lỗi của mình thì ta cố che giấu như kẻ cờ gián bạc lần thu dẫu con bài. Xin hỏi, Đức Phật khuyên chúng ta thế nào về bổn phận của người đối với kẻ nghèo? Xin đáp, Đức Phật dạy rằng tiền lợi tức của một người nên chia làm bổn phận, trong đó nên dành một phần cho mục tiêu từ thiện. Xin hỏi, năm nghề nghiệp gì Đức Phật cho là thấp kém và hèn hạ? Xin thưa, những nghề như bán rượu, bán thịt súc vật, bán thuốc độc, bán khí giới giết người và buôn bán kẻ nô lệ. Xin hỏi, hàng người nào Đức Phật đã dạy không thể tiến bộ trong sự tu tập được? Xin thưa, những kẻ giết cha, giết mẹ, giết các bậc A-la-hán, các vị tỳ kheo tu tập và những người cố tâm phá hòa hiệp tăng đoàn, các thầy tu tức là tỳ kheo mang hình tướng tu sĩ mà cố tâm phá hòa hiệp của tăng đoàn, phá giáo hội, phá con đường thống nhất của chư tăng, thì những kẻ làm thân Phật chảy máu tuyệt đối chấp thuyết hư vô, không tin có đời sau, và những người quá tham đắm dục lạc. Xin hỏi Phật giáo có chỉ bày rõ những cảnh giới hay tình trạng thống khổ mà trong đó một người tạo ác nghiệp sẽ bị đọa vào, hay sau khi họ từ giả cõi đời này hay không? Xin thưa, có. Nhưng cảnh giới đó là đặng hoặc địa ngục, hắc thằng địa ngục, chủng hiệp địa ngục, kiếu hoáng địa ngục, đài kiếu hoáng địa ngục, viêm nhiệt địa ngục, đài nhiệt địa ngục, và vô giảng địa ngục, vân vân. Đó là những địa ngục tùy theo con người làm ác như thế nào để đi vào từng địa ngục đó. Xin hỏi, phải chăng mọi nỗi thống khổ sẽ vĩnh viễn tồn tại? Xin thưa, chắc không phải vậy. Thời gian tùy thuộc nghiệp báo của mọi người. Vậy thì Phật giáo có thuyết giảng rằng những người không tin Đức Phật sẽ bị đọa đày vì sự bất tín đó của họ hay không? Xin thưa, không. Nhờ thiện nghiệp họ có thể thọ hưởng phước báo trong một thời gian hàng định trước khi bị tái sinh do lòng ái dục vô tận của họ. Muốn thoát khỏi luân hồi, hành giả phải thực hành theo con đường chân chánh là đi theo bát chánh đạo. Vậy thì địa vị tinh thần của nữ giới trong Phật giáo như thế nào? Xin đáp, theo Phật giáo, họ chiếm một địa vị hoàn toàn bình đẳng với nam giới. Ở trong kinh Chulla Vedanla, Đức Phật dạy rằng phụ nữ có thể chứng đắc quả vị thánh cao nhất được dành cho nam giới, A-la-hán. Có nghĩa là nam tu như thế nào, chứng quả như thế nào, người nữ cùng ráng tu, cùng nghiêm trì tịnh hành thì cũng đạt được quả vị như nam giới. Xin hỏi, nhà phê bình hiện đại đã bày tỏ thế nào về ảnh hưởng của Phật giáo đối với giới phụ nữ? Xin thưa rằng, ông Lovell Griffin bảo rằng Phật giáo đã mang lại hạnh phúc và sự giải phóng cho nữ giới hơn tất cả bất cứ tôn giáo nào khác hiện có. Xin hỏi, Đức Phật đã dạy như thế nào về giai cấp? Xin thưa, Đức Phật dạy rằng không phải do sự sanh trưởng, có người trở thành hàng cùng đính thấp nhất là Paria, hay giai cấp cao quý nhất là Bà La Môn, tức là Brahmana, mà là bởi hành động. Do vì hành động cho nên Ngài dạy người này là cùng đinh, do hành động người kia là Bà La Môn, cũng do hành động. Nghĩa là khi họ tu được như thế nào đó, người tu cao thì căn cứ vào trình độ thì Đức Phật hướng dẫn, người tu thấp không chịu tu, có ở trong những hàng thấp nhất thì Đức Phật cũng chỉ dạy cho họ biết là vì đã vùng tu nên đọa vào ở trong cảnh giới như vậy. Xin hỏi, hãy kể cho chúng tôi một câu chuyện để chứng minh điều này. Xin trả lời, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài A Nan là em của Phật và cũng là một đệ tử xuất sắc. Khi Ngài A Nan đi ngang qua gần giếng khát nước và yêu cầu Bát Cát Đế tên của một cô gái thuộc giai cấp hạ tiền Ma Đăng Già và một cùng đinh Paria cho Ngài xin nước uống, thì nàng ta thưa rằng cô ta thuộc giai cấp thấp hèn và Ngài sẽ bị ô uế nếu nhận nước uống từ nơi tay cô ta. Nhưng Ngài A Nan đã đáp rằng: tôi không xin giai cấp mà chỉ xin nước uống, và cô gái cùng đinh ấy tâm cô ta cảm thấy vui mừng, cúng dường nước uống cho Ngài A Nan. Đức Phật đã tán thán hành động này của cô ta. Xin hỏi, Đức Phật đã dạy như thế nào ở trong kinh Savala về đệ tử Sobhaka thuộc giai cấp hạ tiền Paria? Ngài dạy rằng do công đức của họ, Sobhaka đã đạt tới danh vọng cao quý nhất, nhiều vị thuộc giai cấp quý tộc tức là Sát Đế Lợi và Bà La Môn đã đến phục vụ cho ông ta. Và sau khi qua đời, ông Sobhaka đã được lên cõi trời Phạm Thiên tức là cõi Brahma, trong khi những vị Bà La Môn đã bị đọa vào địa ngục do hành động xấu ác của họ. Xin hỏi, phải chăng Phật giáo dạy rằng có một linh hồn bất tử? Xin đáp, linh hồn được Phật giáo xem như danh từ dùng để diễn tả một ý niệm sai lầm của hàng người thiếu hiểu biết. Nếu mọi vật thay đổi, trong đó có cả con người, và như thế cơ thể vật chất của nó cũng phải thay đổi, mà vật gì đã thay đổi thì không thể thường còn, cho nên không thể có một sự sống bất tử trong một cơ thể con người đổi thay được. Xin hỏi, vậy điều có thể bị phản đối trong từ ngữ linh hồn này là gì? Xin đáp, ý kiến cho rằng linh hồn của con người có thể là một thực thể biệt lập ngoài các thực thể khác, và sự hiện hữu của toàn thể vũ trụ. Ý niệm về sự tách biệt này là điều vô lý, không được chấp nhận bởi lý luận học cũng như khoa học tán thành. Xin hỏi, vậy thì không có cái ngã tức là ta biệt lập Cũng như chúng ta không thể bảo rằng vật này hay vật kia là của tôi, phải thế không? Xin thưa, đúng là như vậy. Xin hỏi tiếp, nếu quan niệm có một linh hồn biệt lập với con người bị phủ nhận, vậy cái gì trong con người khiến nghĩ rằng có một bản ngã thường gọi? Xin đáp, lòng ái dục không được thỏa mãn về cuộc sống, con người đã tạo nghiệp, do đó phải được trả ân hay báo oán ở trong tương lai. Và vì ái dục cho nên sẽ chịu cảnh luân hồi do ảnh hưởng của nghiệp báo. Như vậy thì cái gì sẽ đi đầu thai? Xin đáp, những uẩn mới hai bạn ngã được tạo nên do tiến trình tư tưởng cuối cùng của một người sắp lâm chung. Vậy thì có bao nhiêu uẩn? Xin thưa có năm. Hãy kể năm uẩn đó ra. Năm uẩn ấy là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Hãy giải thích sơ lược về năm uẩn. Xin đáp, sắc những vật hữu hình, thọ cảm giác vui buồn, tưởng kiến thức về khái niệm, hành những trạng thái tâm lý, và thức là năng lực trí tuệ hay ý thức. Năm uẩn đã tạo thành chúng ta, giúp chúng ta ý thức về cuộc sống, và qua năm uẩn chúng ta tiếp xúc về thế giới chung quanh chúng ta. Quý vị muốn rõ về linh hồn, muốn rõ về uẩn, nhất là mặt linh hồn, về sự phủ nhận có một linh hồn của Đức Phật, thì xin xem Bồ Tát A Hàm ở trong Kinh Tạng để thấy rõ, vạch ra cho chúng ta có thấy được sự tin tưởng sai lầm vào một bản ngã độc lập, một thực thể mà sau đời sống này sẽ được sanh vào một quốc độ hay cảnh giới nhất định, nơi mà như một thực thể toàn hảo, nó có thể vĩnh viễn hạnh phúc hay đau khổ. Và Đức Phật dạy cái quan niệm cho rằng tôi là cái ngã, ý thức được xem như thường còn là điều không hợp lý, vì những yếu tố cấu tạo căn bản của nó luôn luôn biến đổi, và cái tôi của đời này không giống cái tôi của đời khác, của kiếp sau. Tuy nhiên, những điều mà quý vị nghe ở đây thì đều phù hợp với lý thuyết về sự tuần tự tiến hóa của con người hoàn toàn giác ngộ, gọi là Đức Phật, qua vô lượng kiếp tái sanh. Và trong tâm thức của cá nhân đó, cá nhân của một người, của người đã được tu tập, người mà khi đã được chấm dứt được vòng sanh tử luân hồi để được trở thành một vị Phật, hoặc sự thành tựu đạt tới một tâm thiền thứ tư, tức là tứ thiền, hay sự giác ngộ màu nhiệm trong bất cứ đời sống quá khứ nào, mà người tu tập đến kiếp cuối cùng thì cảnh tượng của tất cả những tiền kiếp đều được thấy hiện ra. Cho nên quý vị nên tìm và đọc về giáo sư Rich David ở trong tập Jataka Havanana để thấy lối diễn đạt liên tục sự hồi tưởng mà chúng tôi tin tưởng một phần có thể là đúng, là đã chứng minh cho thấy ý kiến này, nghĩa là Đức Thế Tôn rõ ràng đã tạo nên một việc xảy ra được che giấu trong nhiều kiếp luân hồi, hay điều đó được dự kiến bởi vân vân. Do đó quý vị muốn thấy được vấn đề linh hồn tiền kiếp thì quý vị nên cố gắng tìm tòi đọc thêm, vì ở đây thời gian có hạn cho nên chúng tôi chỉ gửi lên để quý vị nghe biết sơ đẳng. Xin hỏi vì nguyên nhân nào chúng ta thấy có sự sai khác trong việc kết hợp của năm uẩn khiến cho người này khác biệt với người kia? Xin đáp, do nghiệp quả thuần thục mỗi cá nhân trong nhiều kiếp trước của họ đã tạo. Xin hỏi, sức mạnh và năng lực nào đã hoạt động dưới sự hướng dẫn của nghiệp để tạo thành một con người mới? Xin đáp, tất cả đều do ái dục, lòng ham muốn sự sống. Quý vị nếu là sinh viên có trình độ khá thì nên tham khảo phần này, rất là hữu ích. Là do ông Arthur Schopenhauer, một triết gia Đức tài danh, đã bảo rằng nguyên lý hay nguồn gốc của vạn vật và các đối tượng của nó, bao gồm thân thể con người, thực chất chỉ là điều chúng ta nhận thức rõ nhất ngay từ trong cơ thể của chúng ta, gọi là ý chí. Trí tuệ là năng lực thứ hai của ý tưởng, chính yếu. Sự hoạt động của óc não, trong đó ý chí này từ phản ảnh vạn vật, đối tượng và thể xác như trong một tấm gương. Trí tuệ dù là thứ yếu nhưng có thể hướng dẫn đến sự từ bỏ hoàn toàn ý chí cho tới khi trí tuệ thúc đẩy sự sống, và rồi nó được tận diệt trong niết bàn. Quý vị nên tìm đọc trong cái bài báo L.A. Sander trong tập Theosophic số tháng 5 năm 1882, trang 213.
Xin hỏi là giáo lý luân hồi đã được xây dựng trên điều gì? Trả lời, sao gì giáo lý luân hồi được xác nhận cái nhận thức của sự hoàn toàn công bằng, thể quân bình và điều chuẩn vốn nằm trong hệ thống phổ biến của thiên nhiên. Phật tử không tin rằng một đời sống dù có thọ đến 100 hay 500 năm chăng nữa là đủ dài lâu cho sự tạ ân hay báo oán gây nên bởi những hành động của con người. Vòng đài luân hồi sanh tử sẽ ít hay nhiều vận chuyển nhanh chóng theo sự ưu thế của nghiệp thiện hay của nghiệp bất thiện được tạo ra trong nhiều kiếp sống của mỗi cá nhân. Xin hỏi, phải chăng ái dục đã dẫn đến sự cấu tạo nên những quốc mới, cá nhân mới này, cùng một người giống như người trong kiếp trước? Xin trả lời. Hiểu theo một nghĩa, đó là con người mới. Những nghĩa khác, nó lại là không phải. Nghĩa là không phải giống vậy, nhưng cũng không phải khác. Trong đời này, nắm uẩn của chúng ta luôn luôn đổi thay. Và trong khi ông A hoặc ông B đã 40 tuổi, được xem như người không khác thiếu niên A hay B lúc 18 tuổi. Nhưng vì do việc thường xuyên làm tiêu hao và bổ dưỡng của cơ thể của ông A hay ông B ấy, cũng như sự thay đổi về tâm lý, tánh tình, ông ta trở thành một nhân vật khác. Tuy nhiên, một người đến lúc tuổi già sẽ gặt hái thích đáng phần thưởng khổ đau do kết quả của những ý tưởng và hành động xấu ấy, do cá nhân ông A hoặc ông B làm ra, đã gây ra vào lúc thiếu thời ở trong cuộc đời của chính họ. Cùng thế ấy, một người mới tái sinh cũng giống như người trước kia, nhưng với sự thay đổi hình dáng hoặc sự kết hợp mới của nhân quả, cùng sẽ nhận chịu chính xác quả báo tạo nên bởi thân nghiệp, bởi ý nghiệp của cá nhân đó trong kiếp trước. Xin hỏi, người già có thể nhớ lại những việc xảy ra vào thời niên thiếu, mặc dầu cơ thể và tinh thần của ông ta đã bị thay đổi, nhưng tại sao chúng ta không thể nhớ được những việc trong kiếp quá khứ do chúng ta mang từ đời trước đến đời này? Xin trả lời. Bởi vì trí nhớ bao gồm trong các uẩn, và những uẩn đã thay đổi với sự tái sinh mới. Một trí nhớ mới cùng sự ghi lại cuộc sống đặc biệt đó đều phát triển đổi mới. Tuy nhiên, sự giữ lại hay phản ảnh tất cả hành động trong những kiếp sống của quá khứ ở thế gian này vẫn còn tồn tại. Vì thế, nên khi Thái tử Tất Đạt Đa thành Phật, Ngài đã thấy nhớ lại đầy đủ những kiếp trước của Ngài. Nếu mọi việc xảy ra trong đời trước không để lại một dấu tích gì, thì việc nhớ lại đã không thể có. Nghĩa là Đức Phật đã không có gì để thấy, và bất cứ ai đạt tới tầng thiền ở cung trời thứ tư đều có thể thấy lại dấu vết những việc trong các đời trước của mình. Sở dĩ
chúng ta không thấy được là bởi do cái tha mãi, do si mê che lấp quá nhiều, cho nên chúng ta không thể thấy được. Ngay cả việc hiện tại mà có người đang còn sống, chúng ta không nhớ những hành động tốt, mà chúng ta chỉ lao đầu vào những công tác, những việc làm, những dục vọng, lời lạc, theo bản năng mà quên đi những việc khác. Xin hỏi, mục đích cuối cùng nhắm đến trong sự tu tập của con người qua những lần đổi thay về thân xác này là gì? Mục đích cuối cùng là được hoàn toàn giải thoát, đạt đến Niết Bàn. Xin hỏi, Phật giáo có dạy chúng ta nên làm điều lành với ý tưởng mong đạt tới cảnh giới Niết Bàn hay không? Xin thưa, không, vì đó là điều hoàn toàn ích kỷ, giống như chúng ta hy vọng được phần thưởng về tiền bạc, về ngôi vua hay bất cứ thú vui dục lạc nào khác. Niết Bàn không thể đạt tới bằng cách đó, và có kẻ đầu cơ thiếu sáng suốt đã thấy trước, đưa đến sự thất vọng. Xin hỏi, xin giải thích rõ hơn nữa. Quý vị muốn thấy rõ hơn thì đây, Niết Bàn đồng nghĩa với đức tính lợi tha, sự diệt trừ hoàn toàn tánh vị kỷ để đạt tới chân lý. Người mê mờ mong tìm hạnh phúc Niết Bàn mà không hiểu biết gì về bản chất của nó, tận diệt được lòng ích kỷ là Niết Bàn, làm việc lành với ý niệm mong được kết quả, hay thực hành nếp sống thánh thiện với chủ đích đạt tới hạnh phúc nơi thiên đàng, không phải là đời sống cao quý mà Đức Phật khuyến khích. Không mong nhờ trong đời phần thường được sống một cuộc đời cao thượng, đó chính là cuộc sống siêu việt nhất. Cảnh giới Niết Bàn có thể đạt tới trong khi con người đang sống ở thế gian này. Xin hỏi, hai kệ 10 đại phiền não, tức là chướng ngại cho sự tu hành, gọi là thập sự. Xin trả lời là 10 phiền não gồm có thân kiến, nghi, giới cấm thủ kiến, tham dục, sân nhuệ, tham sắc giới, tham vô sắc giới, mạn kiến thủ kiến và vô minh. Xin hỏi, để thành bậc A La Hán, bao nhiêu điều trong thập sự này cần phải diệt trừ? Xin trả lời, không những để thành bậc A La Hán mà trong bổn quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm rồi lên A La Hán, thì muốn đạt được bất cứ một quả thánh nào cũng đều phải tận diệt tất cả cái thập sự này. Còn về ngũ cái, 2 năm thử phiền não che lấp tâm tĩnh thì gồm những gì? Thì ngũ cái đó gồm có tham dục, sân nhuệ tức là giận hờn, thủy miên tức là biếng nhác, lo mê ngủ, trào hối tức là xao động nơi tâm mình và nghi ngờ chánh pháp, vì cứ nghĩ rằng không biết chánh pháp sẽ đưa đến chúng ta điều gì, cho nên đã có cái tâm nghi ngờ trong đó. Xin hỏi, tại sao chúng ta thấy có sự phân loại chi tiết về những cảm giác, sự thúc đẩy, hoạt động của tâm, những phiền não và trợ duyên cho sự tiến tu được nói đến quá nhiều trong giáo lý Đức Phật? Vậy thì điều ấy có làm rối rắm cho người mới bắt đầu học Phật hay không? Xin trả lời. Nó giúp cho chúng ta thành tựu sự hiểu biết về chính mình bằng cách luyện tập tâm của chúng ta quan sát tỉ mỉ về mọi vấn đề. Nhờ tu theo phương pháp tự phản, tức là quán chiếu, xem xét lại chính bản thân của mình trong lúc tu, trong lúc sống, cuối cùng chúng ta đạt tới sự giác ngộ và thấy rõ chân lý đúng như thật. Đây là đường lối mà các bậc minh sư giúp đỡ để phát triển tâm linh cho đệ tử của mình. Xin hỏi, Đức Phật có bao nhiêu đệ tử nổi danh về các đức tính siêu việt của họ? Xin trả lời, Ngài có 80 vị đệ tử xuất chúng như vậy, gọi là 80 vị đại thánh văn. Xin hỏi, trí tuệ của Đức Phật bao gồm những khả năng gì? Xin đáp, Đức Phật giác ngộ bản chất của những điều khả tri, tức là có thể biết hết, và Đức Phật sẽ giác ngộ những điều bất khả tri, là những điều chưa khám phá, không thể biết, nghĩa là Đức Phật thấy hết ở trong đó. Có thể có và không thể có, nguồn gốc của nghiệp thiện và bất thiện. Ngài có thể thấy rõ những ý tưởng của tất cả mọi người, thấu triệt các định luật thiên nhiên, sự giả dối của những giác quan và phương pháp chế ngự các dục vọng. Ngài cũng có thể nhận biết sự sanh ra và luân hồi của mỗi cá nhân và tất cả những sinh vật khác. Xin hỏi, nguyên lý căn bản mà trên đó toàn bộ giáo pháp của Đức Phật được xây dựng chúng ta gọi là gì? Xin trả lời, tất cả đó là thập nhị nhân duyên. Vậy nguyên lý căn bản và chủ yếu này, tức là một chuỗi nhân quả hay nhân duyên sanh, 12 nhân duyên ấy là vô minh, tức là mê lầm, không biết chân lý của tôn giáo tự nhiên, hành, tức là hành động, hay là nghiệp, nghiệp tức là các ma đó, thức là vọng thức về bản ngã, thì cái gì của ta, ta tức là ngã, cái gì của ta cũng nhất, rồi danh sắc, tức là về tinh thần, về thể chất, lục nhập, tức là trong sáu căn, là rồi xúc, tức là tiếp xúc, thọ là sự lành thọ, ái là lòng ham muốn hưởng thọ, thụ là sự giữ lấy, hậu là sự hiện hữu có, sanh là sự sanh ra, và lão tử là suy yếu, chết chóc, sầu khổ, khóc than tuyệt vọng. Đó là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, sanh và lão tử. Xin hỏi giáo pháp này có thể dễ dàng hiểu biết không? Xin đáp, đó là giáo lý khó hiểu biết nhất. Thật vậy, ý nghĩa rốt ráo và thâm huyền của nó vượt ngoài trí năng con người, đến nỗi khó có thể thấu triệt hoàn toàn. Nhà đại luận sư Phật Minh bày tỏ thế nào về giáo pháp của Đức Phật? Ngài cảm thấy bơ vơ giữa đại dương của nền tư tưởng cao siêu này, như người đang trôi dạt trên biển cả. Xin hỏi, nhưng tại sao Đức Phật lại dạy trong kinh Niết Bàn, trong kinh Bát Niết Bàn rằng Ngài không làm điều ấy, như vì thầy nắm chặt bàn tay giấu một vật gì? Nếu toàn bộ giáo lý của Đức Phật được khai mở cho tri kiến của mọi người, tại sao nhà luận sư tài đức và thông bạc như Ngài Phật Minh lại bảo rằng rất khó thấu hiểu Phật giáo? Xin trả lời, Đức Phật rõ ràng muốn nói rằng đã chỉ dạy hết mọi điều, những nền tảng thật sự của Phật Pháp chắc hẳn là chỉ Đức Phật là đấng có đầy đủ khả năng trí tuệ mới có thể thấu triệt được. Cho nên, Phật giáo với những người thường chưa được giác ngộ, họ không thể hiểu biết được. Xin hỏi, giáo lý Đức Phật tán đồng ý kiến này như thế nào? Xin đáp, Đức Phật đã quan sát tâm niệm mọi người để thuyết giảng cho thích hợp với căn cơ của từng cá nhân một và sự phát triển tinh thần của những người nghe pháp. Đến đây, quý vị biết về tăng đoàn, tức là tăng già, tiếng Phạn gọi là Sangha. Trong mấy cuốn trước, cuốn đầu nói về Phật Đà, cuốn hai nói về giáo pháp, và phần này nói về tăng đoàn, tức là hàng ngũ hòa hiệp tăng già. Xin hỏi, tỳ kheo Phật giáo khác với tu sĩ các tôn giáo khác ở điểm nào? Xin thưa, tu sĩ của những tôn giáo khác được xem như nhân vật trung gian giữa tín đồ và thượng đế, hầu giúp chuộc tội cho con người. Còn tu sĩ Phật giáo không thừa nhận hoặc không mong đợi bất cứ điều gì nơi thần quyền, nơi một đấng ở ngoài mình. Xin hỏi, như vậy tại sao lại cần phải thành lập tăng đoàn, giáo hội hay hội đoàn tách rời khỏi quần chúng, nếu như tăng không thực hiện điều mà giáo hội các tôn giáo khác làm? Xin thưa, mục đích thấy rõ, nhằm đào tạo những bậc thầy đức độ, trí tuệ và vị tha, có đạo tâm nhất, xa lìa cuộc sống thế gian, nơi mà tấm dục vọng và ích kỷ của chư tăng được phát sanh mạnh mẽ, hầu để dành hết cuộc đời của họ cho việc tu học, nhằm đạt tới trí tuệ cao siêu nhất, cũng như dẫn thân vào công tác dạy dỗ, hướng dẫn mọi người khác sớm thoát khỏi cuộc sống dục lạc sẽ mang lại khổ đau, hầu đi theo con đường khắc khổ tu hành dẫn đến hạnh phúc chân thật và giải thoát của Xin hỏi, ngoài tám giới, thầy tỳ kheo phải giữ thêm hai giới nữa là những giới gì? Xin đáp, tôi nguyện giữ giới không múa hát và đi xem múa hát thứ hai. Tôi nguyện giữ giới không nhận cất vàng bạc. Tất cả 10 giới hay 10 giới này các tỳ kheo và sa di bắt buộc phải giữ, nhưng không áp dụng đối với hàng cư sĩ tại gia. Bác quan trai giới.